hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, tình trạng nô lệ tình dục và buôn bán phụ nữ đã trở thành một thảm trạng rộng lớn trong xã hội ngày nay. Nạn nhân của thảm trạng này là những bé gái tuổi còn rất trẻ và những phụ nữ nghèo khổ, bần cùng trong xã hội. Đồng thời cũng có những hoàn cảnh loạn luân trong những gia đình mà luân lý suy đồi. Có những người cha phải đem con mình bán vào những động mại dâm, để rồi hàng tháng nhận những đồng tiền máu huyết của con mình. Thảm cảnh này, ai là người đáng trách? Người cha hay nhà cầm quyền đã tạo ra cái xã hội đau thương này? Trước những thảm cảnh hiện tại, con người có lương tâm không thể làm ngơ được. Mặc dù các hội đoàn từ thiện đã không ngừng lập ra, nhưng lực bất tòng tâm và những tiếng kêu thống thiết của các hội đoàn từ thiện vẫn chỉ là những tiếng kêu trong sa mạc. Hôm nay, chương trình Thế Giới Ngày Nay xin được gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Bá Thông, người sáng lập Gia Đình Một Thân Hình, tên tiếng Mỹ là One Body Village. Đây là một tổ chức từ thiện nhằm cứu vớt những trẻ vị thành niên đang bị sa vào những cạm bẫy của xã hội. Linh Mục Nguyễn Bá Thông sinh tháng Giêng năm 1976, là con của một sĩ quan quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa, và mẹ là một sĩ quan nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975, cả cha lẫn mẹ đều bị đi tù Cộng sản, đến Mỹ năm 1985 theo diện HO. Năm 1995, là một sinh viên đại học năm thứ nhất, Linh Mục Thông đã bắt đầu thực hiện ước mơ giúp các người vô gia cư, bắt đầu tại Chicago. Tình yêu đó đã dẫn Linh Mục qua nhiều quốc gia sống và làm việc với các trẻ em vô gia cư trong các kỳ nghỉ hàng năm. Năm 1999, cha về Campuchia sống với các trẻ em nghèo, và cha đã chứng kiến những bi kịch kinh hoàng, trẻ em bị bắt làm nô lệ tình dục. Những hình ảnh vô nhân đạo tràn ngập quanh cuộc sống của Linh Mục, thúc đẩy Linh Mục tập hợp một nhóm bạn với mục đích chống lại hành động vô đạo đức này. Năm 2000, những tình nguyện viên họp lại và tổ chức Một Thân Hình được thành lập với mục đích giải cứu trẻ em khỏi những nhà thổ, nuôi dưỡng và bảo vệ các em an toàn. Tên gọi Một Thân Hình xuất phát từ mong muốn tạo dựng một nơi cho trẻ em được giải cứu sống, phát triển và yêu thương nhau như trong một thân hình. Từ những thành công liên tiếp trong việc chống nạn buôn người, làm nô lệ tình dục và sự hỗ trợ của những người đồng chí hướng trên toàn thế giới là One Body Village, chính thức thành lập và được công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận vào tháng 11 năm 2008. Và bây giờ, Kiều Loan kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Bá Thông của Hồng Phúc.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City. Xin được trân trọng kính chào Linh Mục Nguyễn Bá Thông tại Atlanta, Georgia.
Dạ vâng, con chào bác Hồng Phúc, con chào quý vị đang nghe đài, con là Linh Mục Nguyễn Bá Thông đây ạ.
Dạ, kính thưa Linh Mục, trước hết là xin Linh Mục vui lòng cho nghe về hoạt động của One Body Village trong thời gian qua đã diễn tiến ra như thế nào, thưa cha.
Dạ vâng, thì tạ ơn trên, cảm ơn quý vị vẫn đồng hành với chúng con. Thì ở trước kia chúng con, tức là cái việc chính của hội One Body Village, hay tiếng Việt là Một Thân Hình, là chúng con cứu và nuôi dạy những trẻ em, có muốn nhấn mạnh cái chữ trẻ em, bị bắt ép, bị bán, bị xâm hại tình dục tại Việt Nam, tại Campuchia, tại Lào. Trong thời gian qua thì chúng con đã mở rộng, nhất là trong năm vừa rồi, thì chúng con bắt đầu mở rộng qua Singapore và Malaysia, thì hiện bây giờ đó là năm nước mà hội chúng con đang có những hoạt động để cứu những đứa trẻ. Giống như con nhấn mạnh là không phải chúng con không có làm việc với các cô gái bán hoa, mà chúng con làm việc với những trẻ em và bị bắt, bị ép, bị bán hay bị lừa dối để bán qua bên đó. Thì đó là cái công việc chính của chúng con. Hiện bây giờ chúng con đang có tại năm nước là Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore và tại Mã Lai ạ.
Kính thưa Linh Mục, gần đây tôi có dịp được nghe một nữ thiện nguyện viên còn trẻ ở bên Pháp có tâm sự rằng, khi cô dẫn thân về Việt Nam để làm từ thiện, làm thiện nguyện đó, thì cô đã chăn trở trước cái dư luận của một số người cho rằng làm từ thiện tại Việt Nam là gián tiếp giúp đỡ cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Thế ngược lại, khi về đến Việt Nam, tiếp xúc với những nạn nhân của xã hội, tiếp xúc với thực tế, thì không sao cầm lòng được. Thưa Linh Mục, Linh Mục có bị giằng co như cái người chiến sĩ trẻ kia không? Và làm sao để có thể vượt qua được những cái vướng mắc về tâm lý này, thưa Linh Mục?
Dạ vâng. Trước hết là con muốn compliment, là con muốn có lời khen ngợi cái cô thiện nguyện viên trẻ đó. Cô đã nhìn thấy được cái vấn đề. Nhưng con nghĩ là cái sự khác biệt giữa cô và con là cô ta sinh, có thể là sinh ra và qua đây từ bé, từ những năm nhỏ cho nên không có hiểu. Còn con thì sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, qua đây 17 tuổi rồi. Giống như con nói, cuộc đời của con đã là những đứa trẻ bụi đời, sinh ra và lớn lên trên đường phố Sài Gòn ngay sau năm 75. Còn cái vấn đề mà nói mà được bị những người khác nói thì chuyện đó là rất bình thường. Họ thích ghét mình với những cái tội đó. Chẳng hạn như nhiều khi con đi đâu thì cũng có nhiều người họ bảo là cha về Việt Nam làm từ thiện là cha mang tiền để trả cho Cộng sản. Thì con hãy vẫn cứ nói là vâng, con không chỉ ở Việt Nam đâu, chẳng hạn như chúng con đi Campuchia nè, đi Lào nè, chúng con đi ở Mã Lai, ở Singapore, chắc chắn không phải là những nước cộng sản. Vậy thì bây giờ con mời bác đi qua đó với con. Thì lúc đó họ lại có cái lý do, họ bảo là thôi thì tôi chỉ nói vậy thôi chứ còn này nọ. Thì cái vấn đề của chúng con, và giống như con trả lời như vậy, đặc biệt là một linh mục công giáo, thì chúng con không làm cái điều đó để là bởi vì con không đặt cái câu hỏi giống như một bác sĩ họ chữa bệnh, họ không đặt cái câu hỏi là anh thuộc nước cộng sản hay anh thuộc nước nào. Giống như người Việt Nam chúng ta đi qua đây nước Mỹ, họ không hỏi là cái anh là người cộng hòa hay là anh là người dân chủ. Cái vấn đề là cái công việc mà chúng ta cần phải làm. Thì chúng con chọn cái công việc đó thì đó là cái tư của chúng con, và chúng con vẫn giải thích với mọi người rất là rõ ràng. Chúng con làm việc ở bao nhiêu nước không phải là những nước cộng sản. Nhưng cái vấn đề là đôi lúc là mình cần phải làm, bởi vì đó là những cái công việc mà nó cần đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một bàn tay, thì đó là cái ơn gọi của chúng con thôi. Chứ chúng con còn những ai mà nói thì chúng con vẫn phải giải thích cho họ. Nói bị giằng co thì cá nhân con và những anh em trong gia đình một thân hình không có bị giằng co, nhưng mà những cái lời mà người ta nói như thế thì vẫn có. Nhưng chúng con nói xong rồi, chúng con nghe xong thì chúng con biết đó là cái tư duy của họ, rồi chúng con giải thích cho họ rồi bỏ qua thôi, chứ chúng con không có bị giằng co. Thì giống như con nói, có thể là cái khó khăn nhất của cái cô bà cô thiện nguyện viên trẻ đó là có thể cô sinh ra và lớn lên ở bên này, cho nên cô không hiểu được từ bé. Còn chúng con thì cá nhân chúng con thì được sinh ra và lớn lên ở bên Việt Nam, cho nên hiểu chế độ. Và giống như con cứ hay nói giỡn là ở bên này chưa ai đi tù cộng sản nhiều bằng con đi tù, mà cho nên là người ta nói là ồ, cha đã hiểu cộng sản không? Con bảo là dạ con hiểu còn hơn bất cứ ai đây này. Thì đó là cái vấn đề, thưa chú.
Dạ thưa cha, nhưng mà cái trách nhiệm về những cái tệ trạng xã hội là do nhà cầm quyền thành ra. Thưa cha, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại có hợp tác với những việc làm này không? Hay có nhiều khi chúng tôi còn nghe được rằng là họ còn gây khó khăn cho những người về làm từ thiện tại Việt Nam?
Dạ đúng, vâng, cái chuyện đó thì chúng ta không phủ nhận. Chúng ta đã gọi họ là nhà cầm quyền Cộng sản, có nghĩa là chúng ta xếp họ vô một cái, tức là không có tự do, rồi đại khái là tức là cái gì cũng muốn làm chủ. Phải muốn được thông qua và xin lên dùng cái cơ chế là chúng ta sẽ lớn lên, chúng ta biết được là cái cơ chế xin cho. Thì cái chuyện đó chúng ta không phục nhận cái điều đó. Cho nên đôi lúc con cứ nói giỡn là họ để yên cho mình là mình cảm ơn họ rồi. Còn họ giúp được cái gì thì là cảm ơn hơn. Thì đó vẫn là cái câu mà con cho anh trả lời. Người ta hỏi là họ có giúp gì cho em, con nói nếu họ để yên cho chúng tôi làm thì đã là vui rồi. chứ đừng nói tới chuyện là họ giúp. Nhưng mà đối với cá nhân chúng con thì nói là nếu nói nhà cầm quyền ở trên thì không, nhưng mà ở dưới địa phương thì được cái là chúng con ở một cái quận huyện mà chính quyền của quận và của tức là cái nhà của chúng con đó, thì chúng con làm việc để khắp nơi, đưa các em thì khắp nơi về thì không nói, nhưng mà tới cái nhà của chúng con xin hỏi thì phường và các chị trẻ và quận thì họ tức là họ rất là dễ dàng cho chúng con trong cái công việc để du di trú người với lại này nọ. Và cái may mắn nhất của chúng con nghĩ là không phải là chính quyền mà là được các cái bà cô hiệu trưởng ở cái trường học ở gần đó, bởi vì mọi người biết được con cái của chúng con đưa về là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tuổi, các con lớp học thì không đúng rồi, tuổi thì không đúng, và được cái may mắn được cái cô hiệu trưởng đó có thông cảm, có cho học, thì đó là cái điều mà chúng con nghĩ là may mắn nhất, là không phải là bởi vì cái khó khăn mà chúng con là những người lớn có thể chấp nhận những cái khó khăn, nhưng mà những cái tương lai chúng con muốn nuôi dạy những đứa trẻ đó là bởi vì cái tương lai, và may mắn nhất của chúng con là được cái cô hiệu trưởng đó, cô giúp được cho chúng con rất là nhiều, và đôi lúc chính cô còn mua quà tới tặng cho các con nữa. Ở Việt Nam thì ai cũng biết tức là học trò phải mua quà đi tặng thầy cô giáo đúng không ạ, đây chính cô đôi lúc cô còn tới nhà cô thăm, thì đó là cái may mắn của chúng con về bên giáo dục, là đôi lúc nó cũng có những cái ánh sáng. Còn về chính quyền thì giống như con trả lời rõ ràng, nó gọi họ là chính quyền của công sản, tức là họ muốn làm chủ này nọ, thì họ để cho mình làm là mình vui rồi, chứ còn mong mỏi họ còn giúp mình thì đó cũng là một phép lạ rồi.
Dạ. Kính thưa Linh Mục, xin Linh Mục vui lòng cho nghe cái động cơ nào đã thúc đẩy Linh Mục dấn thân vào cái con đường cứu nhân độ thế như thế này, thưa Linh Mục.
Vâng, trước hết con cảm ơn bác dùng cái chữ là cứu nhân độ thế, nhưng mà con không dám gọi là cứu thế gì đâu. Vâng, thì trước hết một tí xíu về con để cho quý vị hiểu là con chịu chức linh mục năm nay được 12 năm cho giáo phận Savannah ở tiểu bang Georgia, có nghĩa là miền nam của tiểu bang của Georgia, miền nam của thủ phủ Atlanta. Con là con một, bố mẹ con, bố con trước kia là tiểu đoàn trưởng quân cảnh coi tù ngoại Phú Quốc. Cho nên đôi lúc cái tính ngay tàn là của bố con, mẹ con là bên đại úy chiến tranh chính trị và bên nữ quân nhân. Thì cho nên đôi lúc kiểu khi cái miệng là người ta cứ hay nói cho anh nói vui vẻ là bởi vì con nghĩ là một phần ảnh hưởng của mẹ. Rồi cái tính ngay tàn của con là do bố con, và bố con trước khi đổi qua về làm bên quân cảnh, bên nhảy dù, bên quân cảnh là bố con là huấn luyện viên nhảy dù ra mắt mà. Cho nên đôi lúc cái tính ngay tàn là như thế. Cho nên đôi lúc quý vị thấy con thằng ngang thì quý vị hiểu được là tại sao. Rồi trở về cái lý do tại sao mà con dấn thân vào những cái việc này, thì thưa chúng con đã là có rất nhiều người cứ nghĩ là bởi vì con đi tu cho nên con mới làm những việc này. Thưa không ạ, con làm những việc này thì trước khi con đi tu là gia đình chúng con đi qua đây cái WHO năm 93, con nhớ con rời Việt Nam là cái ngày con cái nói dọn là cả đất nước treo cờ đưa tiễn chúng con đi là ngày 3 tháng 2, tức là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nó cho nên cả nước nó treo cờ. Thì chúng con rời Việt Nam qua đây, con được sinh vào mùa tháng 1 năm 1976, có nghĩa nếu quý vị tính ra là 30 tháng 4 vô là mẹ con có bầu có được một tháng. Xong rồi cả bố lẫn mẹ đi tù. Và sau đó thì con được sinh ra và lớn lên trên đường phố Sài Gòn như một đứa trẻ bụi đời. Bố có đi tù 11 năm. Rồi chính vì vậy khi chúng con qua nước Mỹ này, khi đó con 17 tuổi, chúng con mới là những người bạn ở Chicago, chúng con mới quyết định muốn làm một cái gì đó để trả ơn cho cái đất nước họ đã cưu mang mình. Thế là chúng con mới bắt đầu tụ họp lại với nhau, rồi mỗi tối thứ sáu chúng con mới đi nấu ăn, rồi đem cho những người vô gia cư đó bác ở tại thành phố Chicago. Đó là năm 93-94. Rồi cứ từ đó anh em chúng con ở Chicago cứ lan rộng lớn lên, chứ không phải là chỉ có một mình con, anh em chúng con lan rộng lớn lên, con là người nhỏ nhất trong cái đám đó. Rồi từ đó nó dẫn chúng con đi làm việc với người bụi đời ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, có Campuchia, có đủ mọi thứ hết. Để rồi năm 1999, khi có con và hai người bạn nữ nữa trở về Campuchia và sống với các trẻ bụi đời, tức là làm việc với các trẻ bụi đời, và chúng con làm việc và ở với các em ở trên đống rác đó, thưa chú, thì trở lượt rác chung với các em với này nọ, thì khi đó chúng con mới phát hiện ra được là những đứa trẻ nhỏ bị bắt, bị lừa, bị bán và đem vô các nhà thổ để phục vụ cho những người đàn ông trong vấn đề tình dục. Đó là năm 1999. Thì từ đó chúng con mới chính thức để đi để đổi cái ơn gọi của cái nhóm bạn trẻ đó qua cái không còn làm việc với trẻ bùi đời mà chúng con làm việc với những người bị bán, các trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục. Và công việc đó từ hôm đó đến nay thì đã được là 15 năm. Con năm 2000 con mới đi tu, có nghĩa là một năm sau đó con mới đi tu. Thì cái vấn đề mà con muốn chia sẻ với mọi người ở đây là cái lý do mà con hay nói, con đứng lên là bởi vì cái công việc này nó nguy hiểm. Những người bạn bè và những anh em trong nhóm đều có gia đình và có con cái. Cái công việc này sẽ dễ bị người ta lừa dối, dễ bị người ta hù dọa. Và bởi vì chúng ta không những chỉ deal với chính quyền mà cái ghê gớm nhất là deal với những cái tổ chức mafia họ buôn bán những em này. Cho nên con là cái người đại diện đứng ra nói, bởi vì con thì cũng như con nói, con không vợ không con, không sợ chết, chứ không phải là chỉ có một mình con. Và thưa quý vị, thì câu hỏi của bác Hồng Phúc là tại sao cha dấn thân, thì đó là cái câu chuyện mà không phải chỉ có cá nhân chúng con dấn thân mà rất nhiều anh em bạn trẻ qua cùng thời với chúng con, những cái thời 80 mấy 90 mấy chúng con cùng làm việc với nhau. Và để là tại sao tổ chức một thân hình này hôm nay có mặt và những người đó vẫn đồng hành với chúng con là như thế. Cảm ơn bác đã hỏi cho con có cái cơ hội chia sẻ với mọi người.
Dạ, kính thưa Linh Mục, để cho quý vị khán giả của đài chúng tôi có thể hay tất cả mọi người có thể mường tượng được cái việc làm của tổ chức cũng như của Linh Mục, xin Linh Mục vui lòng cho nghe những cái câu chuyện về những cái mảnh đời rách nát của những nạn nhân mà Linh Mục cũng như tổ chức đã từng đóng góp cho Linh Mục.
Cảm ơn bác Hồng Phúc. Trước hết thì con sẽ kể một vài cái mảnh đời, cái câu chuyện. Nhưng mà nếu quý vị có muốn nghe và biết những câu chuyện đó, mà chúng con có một cái website của tổ chức. Tiếng Anh nó là onebodyvillage.org và tiếng Việt nó là mộtthanhhinh.org, tức là chữ một thanh hình. Thì quý vị có thể vào đó và coi tất cả những câu chuyện, và chúng con mỗi hàng tuần thấy những cái hình ảnh vui của các con, hay là mỗi khi cứu được một con nào về, chúng con lại đưa cái câu chuyện của các con nó lên, những cái hình ảnh lên cho quý vị coi. Nhưng mà khi quý vị coi trong đó thì quý vị sẽ thấy là chúng con che mặt của các con là bởi vì thứ nhất là bảo vệ sự an toàn, cái thứ hai là để cho các con có một cái cuộc đời để mà sống, chứ không có cứ lờ cái mặt lên trên đó. Thì đó là cái thứ nhất. Vâng, thì con muốn kể quý vị nghe, nhất là con nói là năm vừa rồi chúng con mới mở nhà tại Bà Lai, không phải, xin lỗi, không phải là mở nhà mà là hoạt động tại Bà Lai, bởi vì chúng con đưa từ Bà Lai về Việt Nam hoặc là Campuchia hoặc Lào để nuôi, chứ không có nuôi tại Bà Lai. Thì chúng con cứu được một cô bé đó, cô bé năm đó 19 tuổi mà chúng con có viết thành một cái câu chuyện. Cô bé bị bán qua đó tiền từ năm 14 tuổi, từ năm 14 tuổi bằng chính bố ruột của mình. Và 5 năm vừa rồi cô chỉ có biết, chỉ có cuộc đời của cô ở Mã Lai 5 năm chỉ có biết là đi làm việc. Để và cứ mỗi tháng ông bố, ông nhập tiền ở Việt Nam. Thì đó là một trong những cái cảnh. Vừa rồi ở Mã Lai thì cái chân nó ghê gớm lắm, con cứ bảo là sao nhỉ? Con nghĩ hôm kia con có nói chuyện với một người bạn, họ bảo là để báo cáo là người Việt khắp nơi trên thế giới, thì họ bảo là Mã Lai có 50.000, để con nhớ như vậy. Thì con mới bảo là con đã dỡ là 70.000. 70.000, họ bảo là có 70.000 người Việt ở Mã Lai, thì con nói dỡ đó là cho con 70.000, đó là 70.000 người Việt sống legal, có nghĩa là chính thức. Còn mà chúng ta qua đó chúng ta biết có 2 người thì 3 người sống illegal rồi. Có nghĩa là phải trên 100.000 người Việt sống illegal tại đó. Mà trong đó con dám nói là ít nhất phải có 30-40.000 cô gái điệp. Con có thể dẫn mọi người tới những cái chỗ mà người ta nó thuê cả một cái căn nhà bao nhiêu tầng vậy cho những cô gái điệp ở. Và nó control các cô bằng cái nó gọi là ma túy đá đó, thưa bác. Có nghĩa là cái loại ma túy rẻ tiền. Và nó cứ bị, nó chúng con dùng cái chữ nó bị ngáo đá hoài à. Con chôn rồi những người bạn bè chôn hay đưa xác về Việt Nam là chuyện bình thường, là nó đang ở trên cái nhà 4 tầng về là rồi bị ngáo đá, xong xách cái vali bước ra cái lan can gọi điện thoại về Việt Nam cho mẹ, bảo mẹ ơi, con trốn ra được rồi, con đi về đây mẹ ơi nhá, con đang lên máy bay là bước cái rầm té từ lầu 5 xuống dưới, mà đường té, nằm té, bẻ nát đầu sọ đã chết. Thì đó là những cái công việc ở bên đó, vừa rồi chúng con vừa mới đưa về một cô bé nữa. Thì cô bé, đại khái là cái đầu của cô bé không còn bình thường nữa là bởi vì nó bị ngáo đá. Đối với cô bé không có khái niệm thời gian. Bất cứ thời gian nào mà mình hỏi con bé mới 17 tuổi thì một là nó trả lời là năm ngoái hoặc là ngày hôm qua. Tất cả thời gian của cô bé nó chỉ có một là năm ngoái, hai là ngày hôm qua. Con hỏi chứ, con học, vậy là hồi trước khi con bị bán, con nói là con học tới lớp mấy, con học lớp 4. Vậy là đó là năm nào vậy con? Dạ năm ngoái ạ. Rồi, vậy là khi nào mà con được cứu đó, dạ con mới được cứu ngày hôm qua. Ví dụ như vậy, tức là cái khái niệm của thời gian, tức là cái đầu của các con ở bên Việt Nam và sinh Campuchia thì nó còn ở chúng con còn thấy phục hồi. Cho nên cái lo nhất của chúng con bây giờ là cái chương trình ở bên đó, bởi vì nó bị ngáo đá hết, nó làm chủ bằng cái chương trình ma túy đá. Cái khái niệm thời gian của các con nó không còn nữa, cứ bất cứ mình hỏi cái gì. Vậy là con được cứu ra mấy lần rồi? Dạ con được cứu ra 3 lần. Vậy lần đầu tiên con được cứu ra là nào? Dạ năm ngoái. Chứ cái gì cũng là chỉ có một hai chữ làm tức là nó ăn vào đầu hả thưa chú, là một là năm ngoái, hai là ngày hôm qua. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng con đang đối diện với. Thì cũng tạ ơn Chúa là chúng con có những bác sĩ, rồi những nhà tâm lý học ngay cả từ bên Mỹ này làm việc với những người làm việc tại Việt Nam và địa phương để giúp cho những người đó. Thì đó là những cái công việc mà chúng con làm thưa thưa chú và thưa mọi người.
Kính thưa linh mục, vừa rồi linh mục có nói những vấn đề cái khái niệm thời gian của các trẻ em mà được cứu vớt ra đó gần như không còn nữa. Vậy thì thưa cái chương trình giáo hóa các em do hội định đoạt, hội có trang bị cho các em những cái sự hiểu biết để tự vệ cho chính bản thân mình không thưa linh mục?
Dạ vâng, thì chúng con có hai cái vấn đề. Trong khoảng 3 năm vừa rồi thì chúng con bắt đầu đẩy mạnh một cái chương trình là ngăn chặn. Chứ hồi trước tới giờ là chúng con chỉ tập trung vô cứu và phục hồi và giáo dục thôi. Thì cái thứ nhất là chúng con ngăn chặn, chẳng hạn như vừa rồi chúng con liên lạc được qua một cái mối người bạn bè thân thiết của con. Chúng con đi 120 trường học cấp 2 tại các vùng quê ở An Giang, Hậu Giang, tức là chúng ta nhớ những cái vùng mà nó hay lừa để đi bán đó. Chúng con được vô trong các trường học đó 120 trường cấp 2. Mà mỗi trường chúng con có 2 tiếng đồng hồ để nói, để giáo dục các em về những cái nguy cơ, những cái này nào. Rồi bên cạnh đó chúng con cũng đi nói những cái buổi mà cho các bố mẹ để là làm sao để ngăn chặn các con, rồi những cái dấu hiệu nào như thế. Thì đó là cái phần thứ nhất, là cái phần ngăn chặn. Cái phần thứ hai là cái phần phục hồi những đứa con của mình. Nếu bây giờ bác Hồng Phúc với lại mọi người nghe con nói chuyện thì thấy là con luôn luôn dùng chữ là gia đình một thân hình và những đứa con của chúng con không bao giờ dùng cái chữ là cái mái ấm hoặc là cái tổ chức hoặc là này đó. Là bởi vì chúng con có một niềm tin là các con đã mất đi một gia đình và đây là gia đình của các con. Tất cả các con trong đó nó đều gọi con bằng bố. Thì cái công việc mà giáo dục cho các con đó nó đi từng đứa một. Tuy nhiên bây giờ chúng con có, ngày hôm qua mới đưa về một đứa là 153 cái đứa con lớn nhỏ khác nhau mà chúng con đang trực tiếp nuôi hiện bây giờ. Thì con vẫn nói với mọi người là chúng con sẽ đối diện với từng đứa con như là mỗi gia đình và ra cho con họ như thế nào. Là chúng con sẽ cho các con của chúng con cái gì best available, là những cái gì mà tốt nhất có thể làm được cho các con đó. Thì đó là điều chúng con làm. Trường học hay là tâm lý học, bác sĩ, rồi nghề nghiệp. Nói như vậy thì quý vị thấy cũng ghê gớm, nhưng mà đã thật với quý vị là như vậy. 10 đứa con của chúng con mà đưa về, mà được 2 đứa ra trường lớp 12 là chúng con vui mừng. Đó, nói rõ như thế để quý vị hiểu. Tức là những cái gì tốt nhất của các con nó vẫn, bởi vì chúng ta nhớ ở bên Việt Nam và những cái nước Á Châu, nó không có những cái chương trình giống như Mỹ là chẳng hạn em 13 tuổi vẫn có thể học lớp 1, lớp 2, đúng không ạ? Tức là mình trẻ là mình xong. Cho nên có những cái chúng con phải có những thầy giáo dạy riêng ở nhà để cho chúng con nhắm mà có thể nhảy lớp được cho nó. Là chẳng hạn như nó học 3 năm là nó đủ tuổi để nó vô thẳng lớp 7. Ví dụ như vậy, đó là cái như thế, tức là cái tuổi và cái lớp nó bằng nhau, thì chúng con cố gắng trang bị như vậy. Bên cạnh đó thì chúng con cũng có những cái là những cái đi cho gửi đi học nghề. Nếu em nào học nghề, có những em nào học giỏi thì tiếp tục cho đi học. Thì hiện bây giờ có một em mà đang học master, đó là đứa con lớn nhất của trường, không phải là lớn nhất mà đứa con học giỏi nhất của chúng con. Có ba em đang học trung cấp, và trong cuộc đời của chúng con thì hiện giờ mới chỉ có 4 đứa ra trường đại học, mà chúng quý vị biết là chúng con đã nuôi trên 700 em từ trong 16 năm vừa rồi. Thì đó là một cái để chia sẻ với quý vị. Nhưng chúng con giống như những đứa con vậy thôi, thì chúng con cũng cố gắng làm hết sức của mình như là những đứa con thật của chính mình. Thưa bác và thưa quý vị.
Dạ. Kính thưa Linh Mục, những cái hoạt động của gia đình một thân hình đó có gặp những khó khăn nào, thưa Linh Mục?
Dạ, khó khăn thì nhiều. Cái vấn đề trước hết là con muốn nói là khó khăn từ bên trong và những đứa con của mình. Để nuôi dạy những đứa con này không phải là dễ, bởi vì cái đầu óc nó không bình thường. Và đứa không bình thường mà ở với đứa bình thường thì đôi lúc là cái đứa bình thường nó cũng bất bình thường. Rồi đó là cái vấn đề tâm lý. Cái vấn đề thứ hai là sinh lý, là các con của chúng con nó bị hai cái mạng mà chúng con rất là sợ. Là có những đứa là nó ghét đàn ông cả đời, nhưng mà có những đứa nó lại thích đàn ông. Đấy là cái đau khổ của chúng con. Đó là vấn đề cái mạng thứ hai. Có những đứa nó ghét đàn ông cả đời, mà khi nó ghét đàn ông nhiều quá thì nó lại dính vô cái vấn đề là chỉ thích đàn bà thôi. Rồi nó ghen với các chị nó, chẳng hạn như chị nó mặc đẹp đi ra ngoài, hay là lớn rồi đi làm thì chị nó có bạn trai, ví dụ như vậy, thì nó lại ghen, tức là nó muốn chị nó là của riêng mình. Nó nhiều cái nhức đầu ở trong, đó là cái sinh lý. Cái thứ ba nữa là cái thể xác, là có những em là bị mỗi ngày mà tiếp mười mấy hai chục người đàn ông mà còn quá bé thì là phải bị ra máu, đôi lúc là máu nó ra bất cứ lúc nào chứ đâu phải là hàng tháng như những người đàn bà bình thường dùng bị dạ rong kinh. Rồi có những người bị có những em thì cứ suốt ngày bị đái giòn, tức là cứ mất tiểu là đi chứ không phải là có giờ có giống gì cả, là mất một cái là thải ra chứ không có làm chủ được cái của mình. Thì đó là cái vấn đề từ bên trong. Rồi bên cạnh là những người nuôi dạy các em đòi hỏi rất là nhiều cái nhiệt huyết, đòi hỏi rất là nhiều chứ không phải là chỉ là những cái người nuôi dạy bình thường. Thì đó là cái bên trong của chúng con. Cái bên ngoài thì nó có nhiều cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là giống như con nói là những cái tiếng của những người không biết, rồi lại nói là kết tội chúng con là cộng sản với lại là đủ thứ hết. Rồi những cái thực sự là nói là tiền bạc nuôi dạy các con cũng là một cái điều nhức đầu. Chỉ có một mình con bên này vừa có ý sứ, rồi lại vừa đi quyên góp, rồi gây quỹ, thì đó cũng là những cái mà nhức đầu. Nhưng mà tới lúc con cũng không hiểu tại sao nó, con vẫn tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người là cứ như vậy. Nhưng mà bao nhiêu năm nay chúng con năm nào cũng hàng ngày dùng đủ, không thiếu thốn cái gì. Nhưng bên cạnh đó thì gia đình một thân hình con, chúng con cũng có cái này, không phải là cái khó khăn mà là một cái may mắn. Là tư tưởng của con là gia đình một thân hình không làm chủ gì hết. Chúng con không xin tiền để mà mua đất xây nhà. Chúng con luôn luôn mượn, là bởi và chúng con tin tưởng rằng là chẳng hạn như vừa rồi có một bà bác sĩ bên Mỹ, bà mua một miếng đất, nhưng mà con nói là bà không, con không muốn lấy, con không muốn lấy miếng đất đó, bởi vì con không muốn sau này con nằm xuống rồi là bắt đầu có đất, có nhà, có tài sản là từ những người khác họ giành được nhau. Cho nên con bảo là bà cứ đứng với tên bà cứ xây. Xong rồi bà ký hợp đồng cho chúng tôi mượn. Mượn khi nào chúng tôi còn làm với mục đích này thì chúng tôi sẽ làm, khi nào không thì chúng tôi trả. Thì đó là cái phương hướng của gia đình một thân hình đi. Và cái phương hướng của con, tức là chúng con không làm chủ một cái tài sản gì cả, mà tất cả đều là mình, những người khác, những tiền người khác họ mua, rồi họ đứng dưới tên họ và họ ký giấy cho chúng con mượn. Thì đó là cái may mắn của chúng con. Khó khăn thì nhiều lắm chú, cho con đưa ra cho chú một cái lý do nè. Chúng con mới làm việc ở bên Mã Lai có 2 năm, mới 1 năm nay thôi. Và chú biết là Mã Lai đã cấm con, không cho con vô Mã Lai, vì bây giờ con đang làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nó gọi là clear cái tên của con ra. Tức là Mã Lai nó không cho con vô Mã Lai nữa, bởi vì nó đã biết cái công việc chúng con làm. Và đó là chúng ta cứ nói là đất nước Mã Lai đâu phải là cộng sản, đúng không ạ? Mã Lai tháng 1 vừa rồi là nó đã không cho con vô. Sau khi đó con làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho con vô tháng 1 vừa rồi. sau khi tháng 1 vừa rồi clear xong thì con nghĩ là ông Dung vừa rồi mới tháng 6 vừa rồi, tháng 7 chứ mà, tháng 7 vừa rồi con ghé ngang đó, nó cho con vô nhưng mà khi ra là nó nói với con là đừng bao giờ trở lại Mai Lai nữa, nó sẽ không cho con vô nữa. À, mà con vô đó con đóng passport của Hoa Kỳ. Thì nói như vậy để cho chú biết, tức là những cái công việc của chúng con là nó và mọi người hiểu được. Thì hiện bây giờ con đang làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì họ cũng chỉ như là bên ngoại giao thì họ làm, họ bảo là cho nên là cha không được nói về những cái đề này nữa. Bởi vì như vậy thì nó làm xấu chính quyền, là nó không cho cha vô. Thì con nói, cái mục đích cha vô trong đó là chỉ để làm cái việc này. Thì chứ sao bây giờ thì đó là nói như vậy để cho chú hiểu. Là hiện bây giờ là con không thể quay trở lại Mã Lai cho đến khi nào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với Bộ Ngoại giao Mã Lai họ làm việc xong và họ clear cho con. Cho nên bây giờ là con làm việc với bên Mã Lai là không thể ghé nó được. Và con phải làm việc trên điện thoại. Và chính vì vậy nó là cả những cái nguy hiểm đối với những người ở bên, những người làm việc cho chúng con bên Mã Lai nữa. Cái nguy hiểm nhất đó là về con chết con không sợ, con là linh mục. Nhưng mà chúng ta nhớ những người làm việc cho một thân hình tại những nước đó, họ có gia đình, họ có này nọ, và họ có những đứa con, họ bị những người bị những đầu trâu mặt ngựa họ gọi tới nhà, họ hù, họ nói là mày ấy, tao sẽ bắt cóc con này. Thì đó là những cái điều mà chúng con hay bị đó thưa chú.
Kính thưa linh mục có nói những cái điều gì chống đối cái xã hội hay chính quyền ở địa phương không mà lại bị họ đối xử như vậy, thưa linh mục?
Dạ không, con như đây con đang kể cho chú nghe, bởi vì họ không muốn con vô đó để biết những cái chuyện thật đó, để con đi con kể về những cái chuyện đó. Và khi chúng ta kể về chẳng hạn Đài Mã Lai có bao nhiêu ngàn cô gái Việt Nam thế này thế nào, thì đó là nó liên quan tới cái bộ mặt của chính quyền. Và họ cấm con thôi, chứ còn con thì con có nói gì về họ. Con chỉ nói về cái công việc của chúng con làm. Chẳng hạn như con trẻ hết bây giờ tại trên bên đó có mấy chục ngàn cô gái Việt Nam làm điểm. Con dám hứa với bác như vậy. Và con có thể chỉ cho bác, nếu con không vào được, con có thể chỉ cho bác hay bất cứ ai. Những cái địa chỉ, con cho những cái địa chỉ tới đó, mỗi cái nhà nó chứa cả ngàn cô. Thì đó là cái như vậy. Và họ không muốn đưa ra những cái đó, họ gọi là bêu xấu chính phủ. À, thì và đó là cái như con nói, chúng con mới làm việc Mã Lai từ mùa hè năm ngoái, và tháng 1 vừa rồi là con đã không được vào Mã Lai. Và sau đó và làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì họ clear tên cho con vào, và bây giờ với tháng 7 vừa rồi con quay trở lại đó, và họ nói là đừng bao giờ về nữa, và nó sẽ không cho con vào đâu, cho nên mất vé máy bay với.
Vâng, kính thưa linh mục, chúng tôi cũng có nghe nhiều về linh mục Hùng ở bên Đài Loan để cứu giúp những cái nạn nhân mà lấy chồng Đài Loan đó. Rồi cũng gặp nhiều khó dễ và cũng không được thiện cảm mấy của chính quyền địa phương, thưa linh mục.
Dạ. Bởi vì cái đó là nó bêu xấu người ta, thì thực sự là bây giờ cha Hùng thì đã không làm đó từ lâu. Rồi cha Nguyễn Hùng Cường của dòng Marino làm ở đó, chúng con vẫn làm việc với họ, bởi vì chúng con vẫn làm việc với những người đó, bởi vì khi mà những cái quyết mà nó điêu với những người mà dưới tuổi vị thành niên đó bác,
dạ,
thì chúng con vẫn làm việc với họ để những cái đó là cái người của chúng con. Rồi đó, sau đó là cha Nguyễn Hùng Cường, rồi bây giờ thì một cha khác của dòng Marino đang coi ở đó, thì chúng con vẫn làm việc là bởi vì, tức là chúng ta không bêu xấu họ, nhưng mà khi cái công việc chúng ta làm thì bằng cách nào đó đã bảo là chính quyền họ dung thứ cho những điều đó.
Dạ.
Cho nên là họ không mớm mình vào.
Dạ. Vâng, tôi xin được trở lại với đề tài hôm nay. Kính thưa linh mục, tôn giáo nào và đa số là những tôn giáo lớn đều nghĩ đến cái chuyện cứu khổ, cứu nạn và giúp đỡ những cái, hoặc là cứu rỗi các cái linh hồn bị sa ngã. Thì đã từ mấy nghìn năm rồi, nhưng cho đến ngày hôm nay thì những tệ nạn xã hội vẫn còn đó và hầu như còn phát triển hơn lên nữa. Thưa linh mục, theo linh mục thì cái con đường thánh giá khổ nạn mà linh mục đang đi thì bao giờ mới chấm dứt đối với mình lại, thưa linh mục?
Dạ, vâng, nói khỏi câu đó làm cho con cũng có tí hy vọng, nhưng mà hy vọng rồi chắc lại thất vọng thôi. Hỏi bao giờ chấm dứt thì con thì con vẫn cứ mong như thế này thưa bác, là hai điều chúng ta cần phải làm để cho những cái tệ nạn này chấm dứt. Tức là thứ nhất, chúng ta cần phải giáo dục con người. Tức là khi nó không có cái demand, tức là không có cái nhu cầu, thì nó sẽ không có cái cung. Thứ nhất là giáo dục con người trưởng thành phải làm những điều gì cho đúng. Cái thứ hai là tất cả phải cung cấp lên tiếng nói. Cho nên đôi lúc người ta cứ hay hỏi con là thưa cha, bao giờ thì cái tệ nạn không phải là mại dâm, nhưng mà những đứa nhỏ bị bán làm nô lệ tình dục nó hết. Thì con trả lời như vậy. khi nào 90 triệu người Việt Nam mình cùng cất lên tiếng nói và nhìn vào đó và lên án cái hành động đó thì khi đó nó hết. Cái vấn đề mại dâm nó khác, còn cái này là những đứa nhỏ thì đó là cái câu mà con vẫn cứ thường nói trên cửa miệng của mình. Khi cùng 90 triệu người Việt Nam và hôm nay đặc biệt là có bác, cảm ơn bác đã cho chúng con thành một cái kinh như là một cái voice. Mỗi hồi xưa một mình con nói thì chỉ có một người nghe, còn hôm nay có bác qua cái radio rồi thì sẽ có được vài trăm người, vài ngàn người hay vài chục ngàn người nghe, thì đó là cái niềm vui của chúng con. Cảm ơn bác đã trở nên một cái tiếng nói rất là lớn. Chính vì vậy mà cái slogan của One Money Village, tức là cái mệnh đề chúng con sống dựa trên bốn cái slogan là be a voice, lend a hand, make a difference, save a life. Thứ nhất là be a voice, là trở nên một tiếng nói. Đó là cái điều đầu tiên mà chúng con xin ai cũng có thể làm được. Be a voice, trở nên một tiếng nói. Lend a hand là giúp một bàn tay, chỉ một bàn tay thôi. Và make a difference là tạo nên sự khác biệt. Và cuối cùng thì chúng ta có thể cứu được một cuộc đời. Thì đó là cái của chúng con. Cái slogan, cái chữ đầu tiên là be a voice. Hãy xin trở nên một tiếng nói. Và cảm ơn bác đã trở nên một tiếng nói cho nhiều người, chứ không phải trở nên một tiếng nói cho một người. Và đó là cái niềm hy vọng của chúng con.
Dạ, kính thưa linh mục, tôn giáo lớn, các tôn giáo lớn và các tôn giáo nói chung đã thực hiện có một quá trình lịch sử hàng ngàn năm ở trong lịch sử của nhân loại. Thưa, ngày hôm nay những tệ nạn xã hội trên nhiều phương diện vẫn còn nhan nhản cả như vậy. Thưa linh mục, phải chăng là tôn giáo đã thất bại trong cái nhiệm vụ của mình đối với các đối với nhân loại, thưa linh mục?
Dạ vâng, nói về thất bại thì con không nghĩ là thất bại. Đôi lúc con cứ nói là không phải là thất bại, mà bởi vì lòng người chúng ta chưa cảm hóa được. Con đưa ra ví dụ, chẳng hạn như Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco này, là người Công giáo, thì con muốn nói về Công giáo cho nó dễ hơn. Con muốn nhìn một cái rất là trung thực là Đức Giáo Hoàng Francisco này, ngài có những cái chương trình và cái cách giáo dục của ngài, và những cái này nọ là sống với người nghèo và cho người nghèo. Thì bác nhìn thấy cái vấn đề đó là như thế, đúng không ạ? Nhưng mà trên bảo, nhưng mà đôi lúc dưới không nghe. Đôi lúc chúng ta cứ bảo là trên ngài nói vậy, nhưng mà dưới đôi lúc ngay cả trong giáo hội cũng có những người không ưa ngài, bởi vì bảo là ngài không có một cái đẳng cấp, rồi lúc nào cũng cứ người nghèo, rồi cứ thế này thế nọ. Chẳng hạn chúng ta thấy ngài đi đâu là không có vòng hoa, không có đưa đón, nhưng mà có những người rất là con người, vì mà phần Phật giáo gọi là gì, sân si gì đó bác, thì tức là bị những cái đó. Và ngay cả những người lãnh đạo của Công giáo, từ các giám mục, linh mục, đôi lúc cũng bị những cái sân si đó nó làm chủ để rồi vẫn thích như thế. Thì con nghĩ là đúng, đôi lúc bớt nó không bớt, nhưng mà đôi lúc con cứ nghĩ như vậy, nếu không có những cái sự giáo dục và những cái dấn thân của những người mà theo tôn giáo, Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo và những cái này nó là những điều tốt lành, thì đôi lúc con nghĩ là cái xã hội nó còn ghê gớm như thế nào nữa. Thì đôi lúc con cứ dùng cái câu của ông Kennedy đó. Ông hay dùng cái chữ là đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, hãy hỏi là bạn đã làm gì cho đất nước. Thì con cứ nói là người ta hỏi thế chứ, cha làm như vậy, cha cứu một đứa ra thì có 10 đứa nó bán vô. Thì con cứ trả lời như vậy, nhưng tạ ơn Chúa vẫn có một đứa được đi ra. Cha cứu được một người, cả nếu cả cuộc đời của cha đánh đổi để cha cứu được một người ra khỏi cái đó, một đứa trẻ, thì cha cũng đã vui rồi. Hay là đôi lúc con nói, hay là cả cuộc đời của cha mà vì cái đời sống của cha mà có một người theo đạo thì cha cũng đã vui rồi. Thì đó là cái tư tưởng của chúng con.
Kính thưa linh mục, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa linh mục, thảm nạn xã hội đó nó nảy sinh bởi chính sách của kẻ cầm quyền, và do đó muốn cải tạo xã hội thì phải đào tận gốc của vấn đề, nghĩa là phải thay đổi chế độ, chứ còn cái chuyện mà cứu vớt nạn nhân nó chỉ là cái ngọn thôi. Thưa linh mục, linh mục nghĩ sao về cái ý kiến này, thưa linh mục?
Dạ vâng, trước hết là con nghĩ như thế này. Đây là cái tư duy cá nhân của con. Trước hết không phải chỉ có cái tệ nạn này, mà chúng ta phải nhìn cả cái xã hội. Cái xã hội. Và cái vấn đề, và con nói đúng, tức là cái vấn đề là những cái luật lệ để làm ra để bảo vệ xã hội hay bảo vệ nhà cầm quyền. Thì đó mới là cái quan trọng. Chẳng hạn chúng ta ở nước Mỹ, chúng ta cứ nhìn thấy mỗi cái luật lệ ra là thường thường thôi, chứ không phải là 100%, là để bảo vệ cái xã hội nó sinh tồn và sự công bằng. của xã hội. Nhưng mà dĩ nhiên cũng có những cái là chỉ làm ra là theo cái số đa số, nhưng mà đa số chưa có nghĩa là nó là cái sự công bằng của xã hội. Thì đó là cái đầu tiên, tức là con nghĩ là cái luật lệ, những cái luật lệ, những cái regulation nó cần phải làm. Và nó cần phải làm để được bảo vệ cái xã hội đó, chứ không phải là bảo vệ một nhóm người hay là một cái tư duy hay là một cái này nọ. Thì con vẫn cứ nói như thế. Nếu người ta đôi lúc người ta hỏi con, thưa cha, bây giờ mình phải thay đổi chế độ. Con thực sự con, đây là cái nghĩ của con nè. Con nghĩ là cái chế độ đó mình không thay đổi được. Con nói thật như thế. Nhưng mà mình phải làm sao để thay đổi được cái tư duy. Còn đối với cái tư tưởng của con, bởi vì nói mà thay đổi chế độ cộng sản, bây giờ chúng ta cứ nhìn thấy cả thế giới đi. Bao nhiêu năm nay, chế độ cộng sản tự động nó sụp đổ hoặc là thế này nọ thôi, chứ có ai đánh nó sụp được đâu. Không dùng bom, dùng đạn để đánh nó sụp được. Con nói thật như vậy. Mình càng đánh nó là càng tới. Cho nên bây giờ mình phải thay đổi, chẳng hạn như Đông Âu cái này, là mình phải thay đổi cái tư duy. Mình phải làm sao để giáo dục cho cái thế hệ trẻ, cái tư tưởng của con là giáo dục thế hệ trẻ. Cho họ biết, bắt đầu từ từ nhìn ra được cái đúng cái sai, và con người thượng đế tạo dựng lên thì ai cũng biết đúng biết sai. Và khi họ, mà bởi vì chúng ta nói nếu thay đổi là phải có quyền, may là có ông Gorbachev ở bên kia, ông là người có quyền, cho nên ông còn một phất cờ một cái là sao. Thì bây giờ mình phải đào tạo một thế hệ làm sao để cho họ hiểu được cái đúng cái sai, và khi cái cờ nằm trong tay của họ, họ dám quất, họ dám quất. Nó không phải là thay đổi chế độ, nhưng nó thay đổi cái tư duy, thì lúc đó cái đời sống xã hội và con người sẽ tốt hơn, sẽ bớt đi những cái tệ nạn, bởi vì nó có những cái luật lệ nghiêm minh để nó xử những cái đó một cách công bình. Thì đó là cái tư tưởng của con, là giáo dục một thế hệ trẻ, ngay cả tại Việt Nam. Chúng ta bên này có may mắn, có rất là nhiều người em đi qua bên này đi du học. Thì chúng ta biết, có những người nó đi qua đây là nó học thôi, rồi nó cũng về đó, ở đây hoặc nó về Việt Nam nó cũng để làm tiền. Nhưng mà con tin tưởng, thưa bác, là con người thì thượng đế tạo dựng, ai cũng có một cái tư duy, cũng có một cái gì đó biết được cái đúng cái sai, và cũng có một nhen nhúm nào đó để làm việc tốt. Và bây giờ mình phải lợi dụng cái nhen nhúm đó để mình đẩy nó từ từ. Con cứ encourage các em. Nó cứ bảo là thưa cha, mình không làm gì được đâu. Mình còn đã không, mình vẫn làm được. Cứ mỗi chữ cái vệt dầu loang đó, con cứ loang qua một người, người khác nó loang qua người nữa, khi một cái nó cả cái mặt nó sẽ loang cái vệt dầu đó. Thì đó là cái tư tưởng của con. Chứ con nói thật, nếu mà bây giờ mình đánh để thay đổi chế độ, con nhìn thấy thế giới nó không ai đánh thế nào cũng sản được. Ngoại trừ là mình phải thay đổi cái tư duy, mình giáo dục nó để nó kết. Hoặc là cái giáo dục, chứ con nói may mắn là bên Liên Xô thì có ông cô ba cháu, ông đứng lên ông tuyên bố cái rầm một cái là sao.
Chúng tôi xin đại diện cho Đài Phát thanh Việt Nam được chân thành cảm ơn thì giờ quý báu của Linh Mục hôm nay đã trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và đồng thời cũng xin được kính chúc Linh Mục thành công mỹ mãn trên cái con đường mà Linh Mục đã chọn lựa, đã đóng góp cái phần mình vào cho cuộc sống của nhân loại. Thưa Linh Mục.
Dạ vâng, con cảm ơn bác Hồng Phúc đã cho chúng con một lần nữa có cơ hội để trả lời phỏng vấn và trở nên tiếng nói cho các trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và cái lời duy nhất mà con xin là xin quý vị cầu nguyện cho sự an toàn của các con của chúng con, cho những người làm việc để tiếp tục cái công việc này, để cứu, để nuôi dạy các con và để ngăn chặn các con vào đó. Thì xin quý vị cầu nguyện cho họ rất là nhiều, để ơn trên luôn ở trên họ và bảo vệ họ, nhất là những cái nguy hiểm của thân xác đối diện với những cái sống chết của hàng ngày. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn bác Hồng Phúc và tất cả quý vị rất là nhiều.
Sau cùng xin cha vui lòng cho biết, nếu có những ai muốn tiếp tay đóng góp tình nguyện hay là góp một phần thời gian của mình cho cái tổ chức này, thì xin Linh Mục vui lòng cho biết liên lạc về đâu, số phone nào hay là email nào.
Vâng, và bây giờ con quý vị lấy viết để chuẩn bị viết, nhưng mà việc đầu tiên là quý vị có thể vào website của chúng con là onebodyvillage.org hoặc là mộtthanhhinh.org, thì quý vị có thể vào đó để có những thông tin trên đó, hoặc là những ai muốn liên lạc trực tiếp với con thì có thể gọi con qua số điện thoại là 706-825-3032, 706-825-3032. Con nhắc lại một lần nữa nhé, 706-825-3032. Thì chúng con, đặc biệt là những người bạn trẻ và con cái của quý vị, mùa hè hay là muốn về đó để đồng hành, để giúp, để ở, chúng con sẽ rất là vui mừng để đón tiếp. Hoặc là cứ mỗi tháng 1 chúng con sẽ dẫn một cái mission trip. Cái chuyến này thì không dành cho những người trẻ, mà thường thường là những người đã nên đã đi làm rồi, là bắt đầu từ khoảng 25-27 độ lên, là vào tháng 1 mỗi năm chính cá nhân con dẫn, và năm nay sẽ là năm cuối cùng con dẫn, bởi vì nó nguy hiểm quá. Cho nên là nếu quý vị nào muốn đi thì cũng xin liên lạc với chúng con 706-825-3032, và con cảm ơn bác Hồng Phúc và Đài Phát Thanh Việt Nam rất là nhiều.
Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn chị giờ quý báu của Linh Mục, kính chúc Linh Mục được thương an. Dạ.
Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ.
Dạ, xin kính chào Linh Mục.
Chương trình Thế Giới Ngày Nay của Đài Phát Thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.